This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài ngay sau đây. Mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần mình được cái long weekend ha.
Nhanh quá anh ha. Nhanh ghê luôn anh Tiến Dũng ha. Một xoay qua, xoay tới, xoay lui cái hết một tuần. Nhắm mắt, mở mắt cái hết một tháng. Lại là một tháng mới mà chúng ta nửa năm rồi đó anh Tiến Dũng. Có tin nổi không?
Yeah. Really fast, huh?
Yeah. Lẽ, thời gian trôi nhanh quá. Ước chi mà tiền nó cũng vô với chúng ta nhanh vậy anh hả?
Đừng có đòi hỏi tiền vô nhanh nữa mới biết làm gì, mất công ngồi nơm nớp lo lắng nữa, thấy không? Cưới được bao nhiêu đủ xài ngày nào hay ngày đó. Hồi đây có một cái ông này có tiền nhiều mà không biết làm gì. Chút xíu đây tôi sẽ nói chuyện thầy đó.
Nhưng mà đưa cho Tiến Dũng với bà Bảo là Tiến Dũng với bà Bảo biết cách xài á.
Không, Tiến Dũng lấy tiền ra xài đâu, tiền mình làm ra xài. Vâng, cái thưa vị, vào buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng quý vị cũng biết rằng để Tiến Dũng gửi đến vị cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Rất là đẹp. Lý do vì thị trường chứng khoán mà đã đạt được con số màu xanh, xanh lè mà đạt những con số kỷ lục là vì cái job report, thưa vị, cái job report của Mỹ, tức là những công ty của Mỹ mướn người vào rất là nhiều. Dow Jones thì lên 45 điểm, hiện tại là 34.678 điểm. Nasdaq thì lên 42 điểm, hiện tại là 14.566 điểm. S&P 500 lên 13 điểm, hiện tại là 4.333 điểm. Thì nốt 15 là 1.45%. Trong khi đó thì dầu thô lên 34 xu 74 đồng 89 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 10 đồng 20 xu, 1.787 đồng chẵn cho một ao vàng. Với cái lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.08%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.300 đồng, bán ra 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 56.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Vâng, bản tin đầu tiên, bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay khởi sắc, đó là những công ty ở Hoa Kỳ mà nó gọi là US Economy đã cộng vào là khoảng 850.000 công an việc làm vào tháng 6 only. Quý vị có biết rằng có hai cái lĩnh vực về tư nhân và công ty của Hoa Kỳ. Công ty tư nhân vừa rồi thì mướn vào khoảng 695.000 người. Bây giờ những công ty của Hoa Kỳ mướn vào 850.000 người. Quý vị có dễ hiểu như thế này, để dùng giải thích là công ty tư nhân như là Samsung. Samsung là những công ty tư nhân đã đi vào Hoa Kỳ và đã mướn người thì gọi là cái private company. Và những công ty của Mỹ như là dù như là Ford hay là GM, đó là những công ty của Hoa Kỳ, thì họ mướn vào 585.000 người. 850.000 người vào tháng 6 này là cái sector cao nhất trong cái lĩnh vực mà nhiều nhất là về du lịch và giải trí. Riêng về cái lĩnh vực này không mướn vào là 343.000 người. Và restaurant and bar như là hotel, thưa vị. Trong khi đó thì bản tin này, bản tin rất là khó chịu với những cái công ty sản xuất ở Hoa Kỳ. Và họ cho biết rằng tháng 6 thì cái giá cả nó lên quá chừng nhiều mà làm cho những cái công ty sản xuất hay những cái hãng xưởng, những sản xuất về tất cả những factory như là bàn ghế tủ giường hay whatever, họ nói rằng chưa bao giờ mà cái giá cả thị trường về để mà họ mua đồ raw material về để sản xuất đó nó tăng lên nhiều như vậy. 92.1%, 4.1 point hitting cao nhất cái mark, rồi là đỉnh luôn, cái thôi cao nhất kể từ năm 1979. Họ cho biết rằng họ, những cái công ty này họ bị một cái khó chịu là vừa thí dụ như họ mua đồ sản xuất mắc thì họ phải bán là mắc, mà trong đó trong cái thời điểm mà sau khi đại dịch thì người ta bắt đầu tiêu xài trở lại, consumer bắt đầu nó go up nhưng mà bị nghẹt ngồi bởi cái giá cả. Quý vị có thấy là chúng ta đi chợ gặp cái nhiều cái inflation, tức là những cái lạm phát, dù chúng ta mua một cái một như mua thịt hay là mua bất cứ mặt cái hàng nào cũng vậy, nó lên giá một cách mà người ta thấy rằng wow, ta sao lên nhiều vậy, thì đó là từ những cái manufacturer. Họ phải lên giá khi mà họ mua những cái raw material nó lên, họ sản xuất ra, họ làm ra. Thí dụ như để hiểu như thế này, cái chai nước, cái nước trong cái chai là ở Hoa Kỳ, nhưng mà cái chai là họ mua những cái material, những cái plastic, mua những cái nhựa là họ nhập khẩu từ nước ngoài. Hoa Kỳ thì không có, dù họ nhập khẩu từ Trung Quốc hay nhập khẩu từ Việt Nam, thì khi đưa qua đây thì cái giá thành nó cao lên. Cái chai nước đó bán 1 đồng, cái giá nước trong cái chai 50 xu vẫn dư như vậy, vẫn giữ như vậy, nhưng mà cái chai có thể là lên 70 xu, là 1 đồng 20 xu trong một chai nước hiện tại bây giờ. Đó là cái vấn đề mà họ gặp trong một cái nó gọi là restrict, cái khó chịu, cái gì là bán ra phải cao lên, mà khi mà cái người dân tiêu xài đang tiêu xài nhiều mà nó cao như vậy thì nó sẽ làm một cái impact, tức là người ta nói wow, nhiều quá thì tôi mua cái khác, mua cái rẻ hơn, hay là họ chuyển hướng mua những cái vật dụng nào thay thế vào cái đó, dù thay thế uống nước, bây giờ họ mua cái máy lọc về nhà họ uống nước, thí dụ cho bây giờ hiểu như vậy. Và thì cái tiếp thì liên quan đến Robinhood. Robinhood đã sau cái IPO chuẩn bị ra lên sàn chứng khoán. Chúng ta biết rằng ra Robinhood thì trong thời gian vừa qua thì họ bị cũng tai tiếng nhiều lắm, không biết rằng kỳ này họ ra IPO hay là ra cổ phiếu như vậy thì họ có thành công hay không. Và cái symbol của cái Robinhood là Hood, H-O-O-D. Và trong tương lai khi mà họ lên sàn chứng khoán thì company họ chỉ hy vọng, nhỏ nói là the company hopes to raise $100 million. Cái vấn đề chúng ta đặt một câu hỏi, Robinhood vừa mới bị phạt 70 triệu. Chúng ta nhớ 70 triệu vừa phạt cho đền bù cho những cái thời điểm mà họ làm sai vào tháng 3 năm ngoái. Họ ngưng lại cái sự giao dịch, rồi cho những cái công ty, nhiều cái công ty khác. Nhưng mà họ chỉ ao ước lên được raise được 100 triệu thôi. Cái con số này nó hơi sai sai ở đây đúng không? Thôi tùy, không biết là hy vọng là họ sẽ lên được, lên sàn chứng khoán họ sẽ thành công, cái thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì 130 quốc gia đồng ý là sẽ lên cái corporation tax là 15%. Đây là sự thành công của bà Janet Yellen, cũng như cái G7 khi mà đi qua bên họp hội nghị thượng đỉnh gì đó thì ông Biden cũng đã đưa vấn đề này ra, và cuối cùng thì 130 quốc gia đồng ý để lên cái corporation tax là 15%. Cái vấn đề ở chỗ này, trước đây Dũng giải thích quý vị rồi, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế lên những cái công ty ở Hoa Kỳ là 27%. 27% này thì nhiều công ty nói rằng nếu mà họ đến 1%, xem được 1% cái tax, corporation tax họ cũng sẽ xem. Đưa ra nước ngoài, nước ngoài dù đánh 5%, nhập vào Hoa Kỳ 20% thì họ chỉ đóng thuế 25%. Thí dụ nha, thì còn đỡ hơn là Hoa Kỳ 27%. Nhưng bây giờ họ đồng tình lên 15%. Nếu 15% thì có lợi cho quốc gia của họ thì tại sao họ không lên? Tức là 15% thì họ xem mỗi quốc gia như vậy này thì họ xem có thể được có được 150 tỷ mỗi năm. Bây giờ thí dụ công ty này lên 15%. Thí dụ bây giờ thằng GM đi chuyển qua bên Mediker mà Mediker đánh 15%. Sau khi thành phẩm cái xe rồi chuyển qua lại Mỹ đóng thêm 15% nữa thì là tổng số tiền thuế 30%. Họ bán một mặt hàng nào ra họ nhớ cộng vào 30% tiền thuế là đập lên người dân, ví dụ như vậy ha. Nhưng mà Hoa Kỳ chúng tôi chỉ lấy 27% thôi, xem 3% tại sao anh phải đi ra nước ngoài. Đó là cái thành công của bà Janet Yellen, cái thời bà cũng đã đưa ra cái điều này sau khi gọi là đánh thuế 27% những cái corporation ở Mỹ. Cái chương trình này nó chẳng khác nào là communist, giống như Việt Cộng, cái thứ gì. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện của chính phủ thì mình cũng nhắm mắt làm ngơ, mình không phải là corporation đâu, mình chỉ là những người nhỏ nhỏ thôi, không sao hết. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về anh chàng Elon Musk. Như sáng nay bảo có nói rằng người giàu có tiền đưa mình, phải không? Anh chàng này vừa bán cái nhà ở tiểu bang California và chuyển qua Texas. Và anh chỉ ở một căn nhà trị giá 50.000 ở thành phố Boca Chica. Wow, ta tưởng tượng anh chàng cầm trong tay 185 tỷ nha. 185 tỷ mà mua cái nhà chỉ có 50.000 ở cái nhà, và cái nhà nó sát cạnh cái SpaceX, cái nơi mà facility, cái công ty mà để anh làm cái bệ phóng lên không gian đó. Thì anh ở đây anh gần để anh quản lý, cái anh để coi giám sát cái công trình hay cái chương trình này của anh. Cái vấn đề chỗ này, các quý vị, người giàu thì chúng ta nhìn vào, giàu nghèo biết rồi, đúng không? Tại vì qua cái cách họ sống mình cũng biết rồi. Nhưng mà anh chàng Elon Musk này đâu cần. Giờ anh ở ngoài, anh đi cà lơ, người ta nhìn anh bận quần rách, người ta cũng biết anh chàng này có trong tay 185 tỷ, mà công ty của anh gần lên 1.000 tỷ. cái hàng xét của cái company anh trên 1.000 tỷ, gần 1.000 tỷ xin lỗi, và anh đã cầm trong tay riêng của anh không thôi đó là 185 tỷ, và anh vẫn có quần rách hay cáo thun ba lỗ ra đường, tôi nhìn vào ô anh này là anh tỷ phú. Nhưng mà nói chung lại có nhiều người ngày hôm nay dù thấy là muốn cái nhà thiệt bự mà không có thời giờ đi chơi, như anh chàng này khôn là muốn cái nhà nhỏ quăng đâu cũng được, nhưng mà anh muốn đi đâu anh đi. Đó là cái điều mà cái khôn và cái dại nó khác nhau chỗ đó, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Thì cái nhà to thiệt là to, bự thiệt là bự, nhưng tối về chúng ta cũng chỉ nằm trong cái phòng riêng của chúng ta thôi hả anh Tiến Dũng hả? Cũng đặt lưng ngủ
vâng,
thôi.
Vâng, đúng là như vậy Bảo. Chúng ta cũng thấy rằng bây giờ ngày hôm nay có nhiều người họ phải bỏ rất rất là nhiều tiền để mà đầu tư vào những cái nhà, những cái điều mà tôi thấy rằng nó rất là thật sự ra có tiền nhiều mà chúng ta mua cái nhà mà chúng ta có người chăm sóc, người lo lắng thì ông gì không nói gì, nhưng mà cái nhà mà chúng ta phải bỏ mất nhiều thời gian để mà trong cái nhà đó chúng ta đi được thì miễn như là chúng ta nên xin lại. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần long weekend hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một ngày thứ sáu thật là bình an, sức khỏe, cũng như là cuối tuần thật là an vui bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần sau.